Kính thưa quý vị, Pháp bầu chọn 250.000 học sinh đặc trách về sinh thái trên toàn quốc để thúc đẩy học và hành về phát triển bền vững. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Macron khuyên giới trẻ thế giới tập trung chống lại các tác nhân cản trở cuộc chiến vì khí hậu. Paris khánh thành đài tưởng niệm thường dân vô danh do chiến tranh. Đoàn nhân đạo Yemen dự lễ kêu gọi Pháp hành động để chấm dứt chiến tranh tại Yemen. Cử tri Mỹ áp lực đến cùng buộc Hạ viện khởi sự thủ tục phế truất Tổng thống Trump. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tháng 9 đang qua, trong số các diễn biến chính trị quốc tế lớn, không thể bỏ qua ba hồ sơ nổi bật. New York trong hai tuần lễ trở thành tâm điểm của cuộc chiến bảo vệ khí hậu, nguy cơ chiến tranh bùng nổ tại vùng vịnh sau vụ cơ sở lọc dầu Ả Rập Xê Út bị không kích và Tổng thống Trump bị Hạ viện Hoa Kỳ khởi sự thủ tục phế truất. Trong mỗi hồ sơ, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị thêm một góc nhìn khác. Tại New York, sau khi thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg cùng 15 thiếu niên khởi kiện Pháp cùng Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và Brazil lên Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc vì không hành động bảo vệ khí hậu, Tổng thống Pháp đã lên tiếng trả lời đài Europe 1 từ New York. Ông Emmanuel Macron đã hoan nghênh giới trẻ nhưng kêu gọi thanh thiếu niên cần chung tay gây áp lực chống các thế lực cản trở, nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Trước đó, trên đường đến thượng đỉnh khí hậu, Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn giới trẻ đến Ba Lan biểu tình để buộc chính quyền nước này thay đổi thái độ, bởi Ba Lan mới là quốc gia ngăn cản nỗ lực quốc tế, chứ không phải Pháp hay Đức. Thông tin viên Véronique Rigolet tường trình từ New York.
Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, se défend Emmanuel Macron dans un couloir des Nations Unies avant de se féliciter.
Mong sao mọi người đừng dẫn ra những lời lẽ được cho là của tôi mà thực tế thì tôi chưa bao giờ nói ra cả. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tự vệ bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trước khi hoan nghênh phong trào của giới trẻ nhằm gây áp lực. Theo nguyên thủ Pháp thì gây áp lực là điều cần thiết, nhưng chỉ đúng khi áp lực này nhắm vào chính quyền các nước nào cản trở các bước tiến của cuộc chiến bảo vệ khí hậu. Tổng thống Macron đã nhấn mạnh như vậy. Ông nói, tôi cho rằng bước thứ hai của phong trào là gây áp lực đối với những ai không muốn thay đổi và không muốn tham gia vào các hành động cụ thể. Tôi đã thông báo là tại Pháp chúng tôi sẽ bắt đầu với hội nghị công dân khởi sự đầu tháng 10 xây dựng một lộ trình chuyển tiếp sinh thái với sự tham gia của mọi công dân. Về cơ bản, ông Macron không hề nhân nhượng gì. Ông khẳng định là áp lực của phong trào tranh đấu của giới trẻ cần đặc biệt nhắm vào chính phủ Ba Lan hiện đang ngăn chặn Liên hiệp châu Âu thông qua mục tiêu trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Thông điệp của Tổng thống Pháp tại New York ngay lập tức bị lu mờ bởi hình tượng của phong trào tranh đấu vì khí hậu của giới trẻ Greta Thunberg và quyết định khiếu kiện chưa từng có chống lại năm quốc gia, đặc biệt là có nước Pháp. Vụ kiện được khởi sự nhằm tố cáo tình trạng trơ ì của giới lãnh đạo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
New York, RFI. Kêu gọi giới trẻ thế giới có hành động cụ thể nhắm đúng mục tiêu. Trên thực tế, chính phủ Pháp cũng đã có một kế hoạch để giới trẻ ngay từ trong học đường có cơ hội nhận thức và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sinh thái.
Ngày thứ Sáu 20 tháng 9, đúng vào lúc học sinh trung học và giới trẻ hàng chục quốc gia xuống đường để báo động về cuộc khủng hoảng khí hậu, kêu gọi giới lãnh đạo có các chính sách môi trường phù hợp, thì Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer và Quốc vụ Khanh phụ trách sinh thái và đoàn kết Bruno Poisson đã đến thăm một trường trung học cơ sở Paris để chính thức khởi động chương trình bầu chọn các học sinh phụ trách về môi trường, tức là các éco-délégués cho mỗi lớp học. Tổng cộng trên toàn quốc sẽ có 250.000 học sinh phụ trách vấn đề môi trường cho 250.000 lớp học của hai cấp, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Vai trò của học sinh đặc trách môi trường có thể từ những việc đơn giản như giúp các bạn cùng lớp nâng cao ý thức tiết kiệm như tắt điện khi ra khỏi phòng, hay những việc phức tạp hơn như tham gia trồng cây, xây dựng vườn sinh thái trong nhà trường. Theo một số giáo viên thì cùng với các hoạt động cụ thể này, Bộ Giáo dục nên bổ sung vào chương trình giảng dạy về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh thái ở các bậc học sớm hơn là các lớp cuối phổ thông như hiện nay. Sáng kiến bầu chọn 250.000 học sinh đặc trách sinh thái gây hy vọng, nhưng cũng bị một số trí thức rất hoài nghi. Cựu Bộ trưởng Giáo dục Luc Ferry đã cực lực lên án, coi đây là một trò hề. Theo ông, trong vấn đề này, người ta đã để cho cảm xúc lấn át lý trí. Cựu Bộ trưởng Giáo dục chỉ trích với chiến dịch có thể được mệnh danh là 250.000 Greta Thunberg, Tổng thống Macron muốn lợi dụng ý thức về môi trường ngày càng dâng cao tại Pháp để có cơ hội tái đắc cử. Phong trào khí hậu của giới trẻ thế giới với ngôi sao dẫn đường Greta Thunberg sẽ đi đến đâu là câu chuyện còn đề ngỏ. Dù gì đi chăng nữa, việc khởi sự chiến dịch bầu ra 250.000 học sinh đặc trách môi trường tại Pháp ắt hẳn sẽ có nhiều hệ lụy xã hội. Chiến tranh Yemen kéo dài từ 5 năm nay tưởng như bị quên lãng, đột ngột trở thành điểm nóng quốc tế hàng đầu sau vụ không kích nhắm vào cơ sở lọc dầu Ả Rập Xê Út vào giữa tháng 9. Hôm 26 tháng 9, Paris khánh thành một tượng đài các nạn nhân dân sự trong chiến tranh, theo sáng kiến của tổ chức Handicap International. Một đoàn đại biểu các nhà hoạt động nhân đạo Yemen đã tham dự lễ. Bà Suad Al-Katri, làm việc cho Handicap International tại Sana'a, thủ đô Yemen, bày tỏ.
Tôi hy vọng là nhân dân Pháp, chính quyền Pháp hiểu rõ được là tại Yemen, người dân đang đau khổ vì chiến tranh. Hãy thương xót chúng tôi, chính quyền Pháp hãy đóng góp vai trò tìm kiếm hòa bình, ủng hộ cho các cuộc thương lượng, tìm giải pháp giữa các bên xung đột.
Trả lời RFI, ông Faria Al-Muslimi, một trong những người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Độc lập có trụ sở tại Yemen, kêu gọi Pháp thay đổi lập trường trong cuộc chiến Yemen hiện nay.
Khi nước Pháp bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út, vấn đề không còn là xem ai sẽ sử dụng các vũ khí này. Vấn đề là Pháp cũng đã bán luôn đi lập trường ngoại giao của mình. Nước Pháp lẽ ra đã có thể phủ quyết cuộc chiến này ngay từ lúc nó được khởi sự hồi năm 2015. Nhưng thay vì thế, Paris đã bật đèn xanh và khẳng định chúng tôi sẽ bán vũ khí cho các vị, tức chính quyền Ả Rập Xê Út, chừng nào mà quý vị mang tiền đến đây.
Chính trị Mỹ một lần nữa cho thấy sức sống của một nền dân chủ của thể chế pháp quyền, khi Tổng thống buộc phải minh bạch trước Quốc hội các thông tin về một cuộc nói chuyện với một đồng nhiệm nước ngoài. Tuy nhiên không thể có được sự minh bạch ấy nếu người dân không đứng lên đòi công lý phải được thực thi. Theo thông tin từ tình báo Mỹ, Tổng thống Trump đã yêu cầu chính quyền Ukraine điều tra về thân nhân của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người có nhiều khả năng sẽ đọ sức với ông Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống và nhiệm kỳ tới, một hành động có thể bị coi là phản quốc. Tổng thống Trump đã tìm mọi cách trì hoãn cung cấp thông tin. Từ nhiều tháng nay, Chủ tịch Hạ viện lưỡng lự trước quyết định khởi sự thủ tục phê truất vì lo ngại phản tác dụng. Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát hôm thứ Ba đã quyết định mở cuộc điều tra luận tội nhằm tiến tới truất phế Tổng thống Donald Trump. Cũng ngày hôm đó, một nhóm nhỏ các nhà tranh đấu biểu tình tại Quốc hội yêu cầu các nghị sĩ thực thi ý nguyện của người dân.
Personne ne peut bloquer le pouvoir du peuple, scandent les manifestants.
Không ai được phép ngăn cản nhân dân thực thi quyền lực của mình. Những người biểu tình hô vang, họ gồm một nhóm nhỏ gồm khoảng 30 người tập hợp tại ngôi nhà mái vòm nằm ở vị trí trung tâm của Quốc hội Mỹ. Những người biểu tình kêu gọi các dân biểu khởi sự thủ tục phế truất tổng thống. Cô Jocelyn Rosalia Garcia-Las, tham gia hiệp hội By the People, nói: "Ông Donald Trump phải ra đi bởi vì nền dân chủ của chúng ta đang lâm nguy. Nếu một con người như Trump không phải chịu trách nhiệm về bao nhiêu tội lỗi ông ta gây ra, thì chúng ta sẽ nói gì với các chính quyền kế nhiệm?" Ngay lập tức cảnh sát can thiệp, khoảng 20 người biểu tình bị cảnh sát câu lưu, tất cả vừa đi vừa hát. Những người tranh đấu biết rằng thủ tục phế truất rất ít có cơ hội đạt kết quả do không có được đa số tại Thượng viện. Tuy nhiên, theo Alexandra Flores Cortis, việc này dù sao cũng là cần thiết. Cô nói, chúng tôi cho rằng một thủ tục phế truất sẽ cho phép Quốc hội có được các bằng chứng là Tổng thống Trump đã phạm các tội, có thể dẫn đến việc ông ta bị phế truất, cũng như toàn bộ các tài liệu mà ông ta cố tình che giấu. Chúng tôi không muốn là Quốc hội tiếp tục chơi trò câu giờ. 45% người Mỹ hiện nay ủng hộ việc phế truất.
Anne Corpé, Washington, RFI.